Hồi nhiên một thời thế tôn ngự tại kỳ tiên tình xa của trương gia cấm cô độc gần hạnh xa về khi đêm gần bạn có một vị trời dung sáng vô thắng hào quang chiếu giữa các tòa kỳ tiên đến nơi phật ngự đành để thế tôn ngự đúng rồi một thánh cung kính phân phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài thì bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lần cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không ngân vui kẻ thân rằng bậc trí hiền cũng dường bậc tôn đức và bốn mạn cao thượng ở chú sơ tên họ công đương trương đã làm chân chánh hương tư tâm là bốn mạn cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chân là bốn mạn cao thượng hiểu phần bằng tinh thần chấm sông bờ và con sông bằng nghệ đương thiền là cố lên cao thượng bố thi hành đúng pháp chương minh hàng nguyên buồn hành khi không nổi lầm là cố lên cao thượng ta lý tâm nhiệm hát tự chế không say xưa tinh thần không thiền pháp là cố lên cao thượng biết tôn kính kiêm dường thi tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhộ tánh thương hóa thương yết kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống pha mình thấy được lý thanh đế chứng mô hoa niết bàn là bốn lần cao thượng khi tu chạm biệt đời
đứng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là bốn lần cao
dạ nam mô Đức Thầy giá. Dạ hôm nay là ngày 17 tháng 11 nhằm ngày 15 tháng 10 âm lịch năm Quý Tỵ là ngày thọ Bát Quan Trai Giới. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt ngày hôm nay. Dạ chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Linh Hạnh truyền giới cho chúng con hôm nay. Dạ. Quý cô chú bác, quý cô chú bác nào thọ Bát Quan Thi, thọ Bát Quan Thi giới kính mời cùng với con trang nghiêm tâm nghiệp để cùng xin giới ạ. Uka sát mắt giang phàm si tiếp sát đất nghề. Sa ha a thang ga tat nan na ga sang u po sa thang ga cha ma tu ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha a thang ga tat nan na ga sang u po sa thang ga cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha a thang ga tat nan na các tăng u phu sắc thân gia cha ma lưỡng bạch chư tôn đức chúng con xin thọ trì tâm quy và bát quan trai giới. lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài linh mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyambi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Tutiyam bi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Tutiyam bi Dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam bi Dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam bi Sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyam di sankhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyam bi buddhahang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bi buddhahang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyami dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyami dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam di sankhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyam di sankhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Banatipata Veramani Sikhapadang Sama Iyamni. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banatipata Veramani Sikhapadang Sama Iyamni. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikkhapadang samma iyammi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana veramani sikkhapadang samma iyammi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giới giữ giới không trượt hạnh.
Arammacariya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura nirjana chappamma dakkhana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura me maramacchapakma dakhana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Y ิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาปิยามิđệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Sikha lappu chana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
นัจจิตวาดิตาปิสุกัสสนะมานากันทัติเลปนะดารณะมันดาวิภูสนัตทานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาอิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không ca nhục vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức
นัจจิตตวาติสังสุขะดัสสนามาลากันทะวิเรปนัตถาตะนะมันตะสิภูสันเวรังสมาธิยามิเจตุเหงอยู่เยยคมกาปูญักกึกถือทึกกาปูญักกึกกันหญิงตามั่นโดจันสึก
ญาสิจนะมหาสิจนะเวรมณีสิกขาปดังสัมมาอิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang.
Uccha sayana maha sayana veramani sika pada samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang.Sang grasamana jatang utapanatang uposata itmancharapken itmancharivasang sama dewa abilakitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì và quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyềnTròn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani apasikha badani uposalasilvacena imanjaratan imanjarivasang sadukang katawa apamadena samarhikapangChư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, không nên dễ vui.
Nama Shanti. Chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sugatanyante, sīlena fūgasāmbadā, sīlena nipotanyante, tasmā sīlang viskothāye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắng niết bàn. Do vậy hành giả nên giúp lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thu lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ác thành thân nguyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tinh chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo lâm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân Phật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Sāvato sāpa mangalam prakhantu sāpa devata sāpa buddhānu pāvena sadā sati pavantu te. Sāvato sāpa mangalam prakhantu sāpa devata sāpa dhammānu pāvena sadā sati pavantu te. Sāvato sāpa mangalam prakhantu sāpa devata sāpa sanghānu pāvena sadā sati pavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thú lành thai. Nam mô Bích Thai Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Nguyên Hạnh đã từ bi thay mặt Chư Tăng tra truyền Pháp Quan Trai Giới cho hai Phật tử chúng con, và cũng kính cảm ơn Chí Kinh Hạnh. Kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bích Thai Giá.
Dạ, văn mùa Phước Thầy Giá. Dạ, con thành kính lãnh đệ từ Tòa Minh Thành để Đức Pháp Tướng Thường Duy Sư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý cô chú bác anh chị. Dạ, con kính tri ân từ Tòa Minh Thành và kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã làm đi tưởng hôm nay. Dạ, chương trình hôm nay là chương trình các Phật Pháp Thích Thăng Ma trên Đao Pháp mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 8:30 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều và Sydney 11 giờ đến tối đến 2 giờ sáng. Đặt ngay Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013, Phật lịch 2557. Dạ, chương trình ngày hôm nay là chương trình lễ bế mạc khóa tu học được truyền thanh lễ dân y khách chương án và lễ tiểu thường của Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác. Dạ, trước khi truyền hình trực tiếp, con kính mời Chư Tôn Đức và quý cô chú bác anh chị nghe lại phần bài giảng của Thượng Tòa Đức Đẳng ở rừng thiền vào ngày hôm qua. Dạ, con kính mời quý cô chú bác anh chị cùng nghe. Dạ, kính mời.
Tăng ni và sư tất cả quý Phật tử. Hôm nay tôi có tu học, tôi được cố tình để giúp quý tăng và mời tất cả hành giả khóa tu lên trên này. Đây là một nơi mà Phật tử của chúng ta đã đến rất là nhiều lần khi mà ngày còn khỏe, và biết rất là cúng cái chùa để thực hiện cái thiền viện. Trong chương trình của chúng ta đó, thì chúng ta muốn là giữ lại nơi này là một nơi có thể cao bốn mắt giống như chúng ta nhìn thấy đây, và ở dưới là những con đường đi được dọn dẹp và các tư thế không có làm thay đổi cái thực hiện của khu rừng này, và có những cái nơi mà có nhà vệ sinh và nhà bếp không cần nói chung, và chúng ta hy vọng rằng ở trong tương lai gần nhất là chúng ta có những cái lều của những vị về hàng lượng ba, để khi mà vào mùa khô, vào mùa xuân á, các phái đoàn về đây có thể tập tu ở ngoài trời, và tu ngoài trời như là có gì đi đồ đà. Và thứ gì, đây là một cái đường thiền rộng tất cả là 14 mét cơ, nhưng mà thật sự chỉ có còn 10 mét cơ thôi, tại vì riêng cái hồ này đã là 94 mét cơ rồi, và cái hồ này có một xuống không ra Trinity River, thành ra nước ở đây không phải là nước tù. Thì hôm nay đưa từ đoàn thời xưa đến đây, cũng như đưa tất cả quý vị đến đây, điều thứ nhất là chúng ta muốn nói một điều là những gì mà Ngài Hòa Thượng đã để lại và chúng ta cố gắng thực hiện cho hoàn tất cái ý nguyện sinh thời của Ngài. Thứ hai là cũng muốn chúng ta có cái ý niệm trong tương lai là một lúc nào đó chúng ta tạo được một cái nơi mà mọi người có thể lui tới để tu tập ở trong không khí thật sự yên tĩnh. Thật sự ở chùa thì nó có yên tĩnh ở chùa, nhưng mà ở rừng nó là có một cái nó có một cái cảnh trí rất là khác biệt, và chúng ta kết hợp với cái tinh thần là gìn giữ cái môi sinh cũng như là cái sự thanh tịnh của chùa, để làm sao cho cái nơi này là một nơi vừa đẹp đạo cũng như đẹp đời. Hôm nay có một vị lên đây phóng sanh, nhưng mà trong giây lát thì quý vị chúng ta sẽ lễ Phật, và khi chúng ta lễ Phật chúng ta có bốn điều cầu nguyện. Điều cầu nguyện đầu tiên là xin cho dưới đất này trở thành một thánh địa, là nơi có thể cư mang những người con Phật về đây tu hành. Điều thứ hai là chúng ta xin hồi hướng phước của cái khóa tu học mà chúng ta có như chư thiên, đặc biệt là các vị thọ thần ngồi một vị chư vân cung đường này. Xin các ngài tùy nghĩ và làm cho hộ trì cho khu rừng này sớm ở một nơi tòng lâm tu tập. Và điều thứ ba, chúng ta mong rằng chúng ta trở về với cái truyền thống của Đức Phật ngày xưa, sống ở núi rừng, và cho dù chúng ta sống ở phương trời nào thì chúng ta cũng sẽ làm sống ở cái tinh thần đó. Thì thứ gì, chúng tôi có tâm nguyện là những cái năm tháng sau này của cuộc đời thì chúng tôi sẽ dành nhiều thời giờ cho cái đời sống về thiền định, đời sống về về nội tâm nhiều hơn là những công việc hoạt động có chất là xã hội hay là đông đảo hoàn toàn. Nên chi đây là một nơi mà chúng tôi kỳ vọng rằng có thể được hoàn tất như là cái ý muốn của hòa bình và cái tâm nguyện của mình. và sau cùng thì quý vị ở trong cái bối cảnh núi lần này chúng ta sẽ có pháp thoại về hoa. Và hôm nay là mùa thu không có nhiều hoa, nhưng mà ở đây có nhiều điều mà chúng ta có thể đọc, mà có thể suy ngẫm về cái hoa pháp cú. Bây giờ thì trong cái không khí trang nghiêm của đại chúng, xin tất cả chúng ta để tam bảo quý vị chỉ đứng tại chỗ hoặc thì ở trong đầu, và chúng ta chỉ đọc lên lời kinh xin tán, và chúng ta có thể tưởng nghĩ đến anh hùng của tam bảo. Xin tất cả đại chúng trang nghiêm và lặp lại theo chư sĩ.
Nam mô
Tha Ya
Bồn Tha Ya
Đệ Tử Thành Kính.
Đệ Tử Thành Kính
Đảnh Lễ Phật Bảo.
Đảnh Lễ Phật Bảo.
Nam mô
Tham
La Ya
Tham La Ya
Đệ Tử Thành Kính.
Đệ Tử Thành Kính
Đảnh Lễ Pháp Bảo.
Đảnh Lễ Pháp Bảo.
Nam mô
Sang
Kha Ya
Sang Kha Ya
Đệ Tử Thành Kính.
Đệ Tử Thành Kính
Đảnh Lễ Tăng Bảo.
Đảnh Lễ Tăng Bảo.
Di Ti Ti Tu
Di Ti Ti Tu
Ma Ca Wa
Ma Ca Wa
A-ra-hăng
A-ra-hăng
Nhất Tâm Đảnh Lễ Đức Như Lai.
Nhất Tâm Đảnh Lễ Đức Như Lai.
Mật ứng cúng trọn lành.
Mật ứng cúng trọn lành.
Sam-ma Sam-bu-t-ho
Sam-ma Sam-bu-t-ho
Đấng Chánh Diễn Tri.
Đấng Chánh Diễn Tri.
Vicha Charana
Vicha Charana
Nam-ba-lo
Nam-ba-lo
Minh Hạnh Túc
Minh Hạnh Túc
Sukha-to
Sukha-to
Hiện Thế
Hiện Thế
Loka-vi-du
Loka-vi-du
Thế Gian Dài
Thế Gian Dài
Anuttaro
Anuttaro
Sisadam
Sisadam
Masarati
Masarati
Vô Thượng Diệu Ngự
Vô Thượng Diệu Ngự
Bapadeva
Bapadeva
Manusanang
Manusanang
Nhiên Nhân Sư
Nhiên Nhân Sư
Vô
Thô
Đà
Phật Đà
Phật Tòa Thi
Phật Tòa Thi Xin đáng gọi nhận tặng phẩm
Akineyo
Akineyo
đáng họ nhận thế phẩm.
Xứng đáng họ nhận thế phẩm.
Anjalikaraniyo.
Anjalikaraniyo.
Xứng đáng được chấp tay kính lễ.
Xứng đáng được chấp tay kính lễ.
Anuttarang.
Anuttarang.
Munyathetang.
Munyathetang.
Lukasati.
Lukasati.
Hiện vô tưởng trong đời.
Là phước hiện vô tưởng trong đời.
Sabbe sata.
Sabbe sata.
Sita hontu.
Sita hontu.
Avera hontu.
Avera hontu.
Abhyapaccha hontu.
Abhyapaccha hontu.
Dukkha pata.
Dukkha pata.
Anipajya.
Anipajya.
Dukkha pata.
Dukkha pata.
Anicoka.
Anicoka.
Anisusabhi.
Anisusabhi.
Imanino.
Imanino.
Loài chúng sanh.
Nguyện vô loài chúng sanh.
Người khổ xin hết khổ.
Người khổ xin hết khổ.
Sợ hết sợ hãi.
Người sợ hết sợ hãi.
Sầu hết sầu bi.
Người sầu hết sầu bi.
Sabbe Buddha.
Sabbe Buddha.
Sabbata.
Sabbata.
Sikananja.
Sikananja.
Yampalang.
Yampalang.
Hantananja.
Hantananja.
Rasangbanta.
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 Như toàn giác đại lực.
Như toàn giác đại lực.
Như độc giác đại lực.
Như độc giác đại lực.
Tinh văn giác đại lực.
Tinh văn giác đại lực.
Tổng kỳ duy đức.
Nguyện tổng kỳ duy đức.
Phúc lành phát sanh.
Đầu phúc lành phát sanh.
Nguyện công đức tu trì.
Nguyện công đức tu trì.
Ngồi hướng khắp chư thiên.
Ngồi hướng khắp chư thiên.
Vật thiện thần hộ pháp.
Vật thiện thần hộ pháp.
Diệu quay đức thần lực.
Diệu quay đức thần lực.
Ngự khắp cả thần hoàng.
Ngự khắp cả thần hoàng.
Ngự không giới thiên giới.
Ngự không giới thiên giới.
Ngự linh các ngài tùy nhị.
Các ngài tùy nhị.
Đức đã thể hiện.
Công đức đã thể hiện.
Người hộ trì Phật pháp.
Người hộ trì Phật pháp.
Hãy soi sáng nhân thiên.
Hãy soi sáng nhân thiên.
Quốc độ hưởng thái bình.
Quốc độ hưởng thái bình.
Những người sống lạc nghiệp.
Những người sống lạc nghiệp.
Mẹ cha và thầy tổ.
Mẹ cha và thầy tổ.
Những hộ cùng chúng sanh.
Những hộ cùng chúng sanh.
Được hạnh phúc dài lâu.
Được hạnh phúc dài lâu.
Bệnh giúp khổ sầu.
Ngày
ngày vui tu tập.
Ngày ngày vui tu tập.
Tinh tiến trong đạo màu.
Tinh tiến trong đạo màu.
Tâm cầu giác ngộ.
Quyết tâm cầu giác ngộ.
Sa thu
sa thu
sa thu
sa thu
sa thu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi Phật từ thời thời xưa, thưa tất cả các thành giả trong khóa tu học. Đã có nhiều lần các phái đoàn lên đây để thăm viếng mảnh đất này, và đặc biệt có hòa thượng cùng đi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tất cả mọi người lên đây đều là người ả của một pháp tu, kể cả một số vị thái di và tu nữ tu gia duyên. Và đặc biệt hôm nay là lần đầu tiên đưa thầy vào cuộc đến đây. Chúng ta trở lại với bài học sáng nay về phẩm qua. Có một hình ảnh mà đôi khi chúng ta rất ít khi nghĩ tới. Thứ gì ở trong cái nền văn chương và ngôn ngữ của người Việt và Trung Hoa đó, thì cái hình ảnh ông bướm là một hình ảnh không có đẹp. Khi người nam đến với người nữ thường sẽ gọi là ông bướm. Nhưng mà riêng trong nền văn học của đạo Phật, thì Đức Phật này có một cái hình ảnh, và hình ảnh đó tự nhiên nó lại là rất là đẹp ở trong cái nhìn của người phương Tây. Người phương Tây thứ gì sau rất là nhiều công trình nghiên cứu, thì họ tin rằng một số những sinh vật như là dơi, như là ong, như là bướm, và đặc biệt có ong đó, nó làm nhiều cái nhiệm vụ mà chúng ta tạm gọi là thiên chức ở trong cái việc mà làm cân bằng môi trường. Ví dụ như là có rất nhiều cái hoa nhờ vào những con ong bay đến hút mật và đã tạo ra sự hợp tác giữa phấn hoa, dị hoa và nhờ như vậy nó đơm hoa kết trái. Chúng ta cũng biết rằng loài ong đã dùng cái mật hoa để tạo thành một cái nguồn thực phẩm cho chính ong và cho chúng ta, đó là mật ong. Chúng ta cũng biết rằng quả ong nó làm cái gì rất là chăm chỉ và nó sống ở trong một khu rừng. Thì nếu tính cái phương diện môi sinh thì nó hoàn toàn không có mang lại cái tổn hại gì, và trái lại nó đang đóng góp rất là nhiều. Thì bằng cái nhìn đó, chúng ta đọc lại trong kinh Phật cho quý vị có một điều mà Đức Phật này dạy. Thêm một lần có một vị phú hộ rất là giàu có nhưng mà keo kiệt, và Đức Thế Tôn đã dạy con nhỏ một thiền viên đến để tế độ, làm cho người này được khai thị và thấy được lẽ đạo. Và người đó đã cúng dường thực phẩm, và Phật Đức Đại Tôn Giả Mục Kiền Liên đã đưa vị này về để cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Thì bây giờ nhân đó Đức Phật nói về hình ảnh của một bậc thánh, và ở đây rất là đặc trưng tiêu biểu là Tôn Giả Mục Kiền Liên đi vào trong xóm làng thất tịch. Nhưng mà trong sự trì bình hay là hóa duyên đó, là các ngài đi vào trong xóm không gây phiền cho ai, một cái người đi hóa duyên không gây phiền cho ai, nhưng mà mang lại cái lợi lạc nhiều, là tạo cho người hữu tâm, những người hồi tâm hồi cảm có cơ hội cúng dường, và đặc biệt được tiếp xúc với chánh pháp, được cảm nhận chánh pháp. Và ở trong một cái bài kinh Câu Đức Phú Quốc của Phẩm Hoa, nó có nói rằng như là có ông bay đến những cái tuần qua thức vật, nhưng mà không làm tổn thương những cái sắc thương của ai, cũng vậy bậc thánh đi vào làng chỉ mang lại lợi lạc cho người thanh. Về cái cảm nhận này, chúng ta phải nói rằng sống ở giữa thiên nhiên núi rừng thì chúng ta hiểu là thực vật, động vật, muôn thú nó có một cái sự giao hưởng giống như một bộ bản nhạc hòa tấu, và mỗi một cái loài nó có cái phần sự. Đôi khi quý vị chúng ta nhìn như vậy, chúng ta nhìn ở trên là bầu trời xanh, rồi cây nước, thì như tất cả đều rất là vô tình. Nhưng mà cách đây hai hôm chúng ta vào trong cái vườn bách thảo Mission Arboretum đó, thì người ta cho chúng ta biết một cái ecosystem. Và trong ecosystem đó là những loài thú sống ở trong hang, những loài thú sống trên mặt đất, những loài sống ở trên những cái cành cây, những loài vượn cầm bay ở trên hư không, tất cả đều hòa quyện cộng sinh với nhau. Thì riêng về loài người của chúng ta, khi mà chúng ta sống đó, Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta biết sống và thật ra chúng ta có đầy đủ nhận thức, thì mỗi chúng ta sẽ đóng góp cho nhau rất là nhiều. Chúng ta lấy ví dụ là trong pháp môn này, từ cái người dọn dẹp nhà vệ sinh, cho đến người thu dọn chỗ ở, cho đến người nấu ăn, và cho đến những người lo công việc của đại chúng, mỗi người chúng ta đều có những cái công việc mà mình làm, và chúng ta kết hợp lại tạo thành một cái chương trình tu học, một tuần lễ. Quý vị thấy rằng Đức Phật dạy rằng không phải vấn đề là chúng ta sống với đám đông hay là sống trong rừng, nhưng mà ở giữa rừng nó cũng có một cái sự tương liên đới và tương quan, và chúng ta sống ở đâu cũng tương tự như vậy. Nhưng mà làm sao mà cái tinh thần của chúng ta sống là chúng ta là một phần của cái môi trường sinh thái đó, mà chúng ta chỉ góp phần và không có tổn hại. Và một cái hình ảnh rất là đẹp là loài ong bay đến các hoa thơm thích lấy mật, nhưng mà không làm tổn thương hương sắc các loài hoa. Mà thánh đi vào không làm hóa duyên, mang lại lợi lạc cho quần sinh trong đời, mà không làm thương tổn với bất cứ ai. Đó là một ý nghĩa rất là đẹp. Và bây giờ nhân chúng ta có mặt ở đây để xin thỉnh cùng Thầy tự tiên có một vài điều liên quan đến câu pháp cuối này. Xin thỉnh cùng Thầy.
Nam mô Bổn Thầy. Thầy cứ đặt xe thì Thầy rất lặng. Xin thưa tất cả quý vị hành giả của Thầy Quý, chiều hôm nay chúng ta đến tại cái khu rừng thông này để chúng ta thăm viếng một nơi mà tâm nguyện của Đức Đại Lão Hòa Thượng chúng ta đã viếng nơi này là một cung phong thuyền. Ở giữa quang cảnh hồ và rừng, chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu qua ý nghĩa của các cái bài kệ của phẩm tốt sau quang đó. Và bài kệ là của Đấng Vừa giới thiệu đúng gì như ân đến với hoa không hại hương mà sắc, cũng bị giữa tính là vị tu sĩ vô tấu, vị ân sĩ vô tấu. Ở đây Đức Phật còn minh họa một cái hình ảnh một loài sinh vật là con ong. Nó có chức năng đi hút mật từ lưỡi tác của bông hoa, nhưng mà đặc biệt là cái việc làm của nó chỉ làm theo cái chức năng của nó vậy, nhưng không hề làm tổn hại bông hoa như bao giờ. Thì ở đây trong bài kệ này muốn nói rằng đối với một vị thánh đệ tử của Đức Phật, khi mà các ngài đi xuất thực, mặc dù phải sống nhờ vào cái lòng tin của đàn na tín tín cúng dường, nhưng mà với một vị tu sĩ chân chánh sống chánh nạn, các ngài chỉ họ nhận vừa đủ những gì mà người ta bằng lòng tin lên đến cúng dường. Và sau khi người ta cúng dường để đáp lại cái niềm tin đó, một vị đệ tử của Đức Phật, một vị tu sĩ sẽ đáp lại bằng cách là tạo cho họ có một cái niềm tin và giúp cho họ tiến hóa trong thiền pháp, chứ không hề làm tổn hại họ. Có những người họ cho rằng khi mà họ bắt đầu họ quy y chùa chiền, họ đi đến tự viện, họ thân cận với các vị tu sĩ, thì họ sẽ bị tổn giảm một tài sản, họ sẽ phải tốn kém nhiều. Nhưng cái đó là cái sự suy nghĩ rất cục bộ của họ. Người Phật tử chúng ta phải biết rằng là giống như cái hồ nước, nếu như cái hồ nước này mà không có cái ngõ, không có một cái suối thông qua ở ngoài tam tái để nước có thể ra vào, thì cái hồ nước này nó sẽ trở nên tù động và nhơ bẩn, thậm chí rửa chân rửa tay cũng không được, huống chi là rửa mặt. Nhưng mà nếu cái hồ nước đó có một cái dòng suối liên kết và chảy không ra ngoài sông tán, nước có ra có vào thì cái hồ nước trở nên trong sạch. Cũng như một người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta có nhiều tài sản, nhưng mà chúng ta với cái tâm quan hỷ để chúng ta xả bỏ tài sản đó, giống như nước trong hồ có chút ra và có thu vào, thì như vậy cái tâm hồn của chúng ta nó sẽ được trong sáng, và chúng ta sẽ thành tựu gì cũng có như vậy. Vì rằng có những người họ vấp phải một vài trường hợp, như có một số vị tu sĩ họ lợi dụng vào cái lòng tin của Phật tử để họ có thể họ moi móc tài sản của người Phật tử, kêu gọi đóng góp cúng dường để họ tư lợi. Và những người đó họ hoàn toàn, những vị tu sĩ đó hoàn toàn làm tổn hại đến người tu sĩ, nó không đúng như cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã thuyết ở đây. Ở đây Đức Phật này thuyết câu này là ngài ám chỉ một hạng tu sĩ là một thánh đệ tử của Đức Phật là những bậc đã giải thoát hay là những bậc hữu học đã đoạn trừ một số các lậu hoặc, thì đối với những vị đó, về những vị sáng suốt, về những vị có đầy đủ từ tâm bi tâm đối với người cư sĩ tại gia, cho nên sự xuất hiện của các ngài không phải làm cho dân chúng phải bị tổn hại, và sự xuất hiện của các ngài sẽ làm cho phước báo của người đó thêm tăng trưởng. Cũng như con ông bay đến hôm qua là chỉ thúc một vừa đủ rồi đi ở nơi khác, đi đến một nơi khác chứ không có làm tổn hại. Hôm qua một số vị tu sĩ mặc dù chưa phải là bậc thánh, nhưng mà những vị tu sĩ này có một cái trí tuệ nhận thức cao, học sâu hiểu rộng trong Phật pháp, có lòng tàn, có lòng lý và có lòng ghi mẫn đối với đời sống của người tu sĩ. Những vẻ đi đến nơi nào chỉ đem lại bóng nát, đem lại cái sự an toàn cho những người dân ở nơi đó thôi. Cho nên ở đây đó, Đức Phật Ngài ví dụ và Ngài viết lên bài kệ này là để Ngài khích lệ tán thán các vị tu sĩ, các vị thánh đệ tử của Ngài sống theo pháp và đem lại lợi cho đời bằng cách là các ngài mặc dù cũng thọ dụng cũng như xuất thực, nhưng mà cái sự thọ dụng của các ngài với cái sự duy tục sử dụng thì vừa đủ để sống để lưu mạng. Và các ngài sống để làm gì? Các ngài chỉ xuất thực để có cái sự lưu mạng vừa đủ để làm lễ cho đời bằng cách là các ngài dẫn giải Phật pháp, dẫn giải thứ để cho những người được nghe khi mà họ trước đây họ chưa có mắt để thấy được.
Chúng ta nghĩ đến những cái mùa mát quá độ, những cái đến những cái chúng ta đời chúng ta nghĩ đến những đó là cái lời thánh chủ của thánh. Tin chi vậy là cái gì? Tôi là và cái đã chủ của ngài đưa ra là cái gì? Người ta nổi bật khi biết là cái quy định của chúng ta phải là người tương hoa và vì thế rất nhiều vui vẻ. Nhưng khi quan niệm về vui vẻ từ tương hoa thật ra là cái quy định của nó thì nó có nhiều điểm tương đồng nhưng mà tương nhiên rất là khác cái đạo đạo. Đó là nơi đề bản của một người hiểu biết và một người hiểu biết và ở đó khi vậy với chúng ta rồi nên lợi điều đó vì chúng ta thấy thứ thiện và cái nguyên về người biết chúng ta không thay đổi sức tích đối với những khó khăn. Do vậy hôm nay vì cuối cùng của pháp môn này cái gì là đề lễ chúng ta có phòng vị trí những hoa chúng ta có muôn nó được dịch vụ dạy có được hôm nay cũng có phòng vị trí và dĩ nhiên là cái đề lễ chúng ta có thể không thể gì khác cả chưa đi một chút lên sạch một vài cụ thể có một tí để thu giá chúng ta sẽ được gì và mong rằng một phương pháp luôn mỗi chúng ta là cái gì cũng sẽ khác khác để tăng thì anh cũng mang sự biết rồi ở trong rồi thì chúng ta từ một từ rồi từ khi bắt đầu rồi mới cảm nhận
như bộ một thời gian tức là thì để cái đó thì vừa đầu để với gì cả hôm nay chúng ta học đến một số cuộc trong khóa tu khóa sáu và những khóa khác là khóa 19 và khi của anh giới đảng đã nêu là đã nói cái thời lượng của chúng ta hàng tháng hôm nay không đủ để chúng ta cũng hết tác phẩm do vậy trong cái thời gian ngắn ngủi này còn một cách chúng ta sẽ làm lại cũng còn một phẩm tại vì tôi có khác nhưng chúng ta nói từ chiếc ảnh trong bốn thời gian trước hết chúng ta định nghĩa cái từ hiểu biết qua những khác ở đây trong cái mục kinh lời kinh ba la mã di đà trước hết Đức Phật này tôi giải thích cho các vị thầy kêu nghe về cái đặc tính đặc tướng đặc tính của cái dấu hiệu của người trí như thế nào nên khi thầy kêu người trí thì có ba đặc tính có ba đặc tính họ nói họ làm thì làm thân hiện hành về tay đó cũng chân tay họ nói thì nói khẩu hiện hành bất chi cứ chân tay và họ chi điểm là cứ điểm ý hiện hành mắt lô cứ chân tay người trí thì trong Phật giáo không phải chỉ có một bộ đặc tính là sáng suốt chuyên tư hay là học hiểu nhiều mà còn hơn cái nữa thì người hiền trí ở trong Phật giáo được nói đến là một mỗi người biết tương đương biết cái gì cái đẹp cái lợi đẹp và cái hạnh phúc lợi lạc trong đời này trong đời sau và lợi giải thoát thì như vậy nó gọi là một vị trí và ở đây trong cái phẩm ta mới có khác Đức Phật Ngài có giơ lên một số chúng tôi không có trình bày trình tự với những câu hỏi được nêu ra, chúng tôi sẽ trước hết là nói trước cái đặc tính của người Đức Phật Ngài định nghĩa như thế nào. Rồi đối với một vị trí, chúng ta cần phải có một cái thái độ ứng xử như thế nào để chúng ta là người thân phận là chúng ta có nhiều người này. Ở đây khi nói đến vị trí thì trước nhất là Đức Phật dạy rằng người trí tâm luôn luôn có cái chuyện tâm tiên về những cách trước những trí khen chê một trí không bị giao động như sẵn đá tiên cố không rõ nào lai lợi cũng bị những khen chê người trí không giao động. Ở đây qua câu này chúng ta thấy rằng người trí công nghiệp là có cái sự hiểu biết, có cái sự nhận thức mà các ngài còn phải là người có một tâm cảm trí, tức là trước tám bộ thế trời chen chê vui khổ đạo mất nhiều thì người trí luôn luôn giữ tâm bình an không bị sao động. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng có cái lực cũng bị che lấy lại người trí vững tình lại. Pháp hiển treo hay là với tâm tư người trí thường quan hệ với pháp và thánh tuyên. Người hiền bỏ tất cả, người là được tốt bằng nhiều, dù cảm họ là khổ, bậc trí không vui buồn. Đây là những câu mà Đức Phật đã mô tả cái sắc thái của người trí. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng được là một bậc hiền trí không phải là chuyện đơn giản. Ở đây khi gặp những cái hoàn cảnh ở trong cuộc đời thuận cảnh hay là nghịch cảnh, người trí là người tâm kiên định không dễ dao động. Và chẳng những như vậy, tâm tư của người trí luôn luôn tồn tại trong cái đột nhiên hồ nước đó. Và một điều nữa là người trí thật sự là bậc văn tác là thiền trí, tức là người thích nghe cái pháp. Pháp của Đức Thế Tôn là thiết hay là các bậc thánh thiết một ký bao giờ được là người sẵn sàng đi đến hội những điều đó, bởi vì người trí sẽ biết rõ cái điều mà lợi ích không lợi du chỉ của bậc trí tánh, tức là tôn giả sa đông tát sa đông phật khi này chưa là chưa xuất gia được Phật. Và một buổi sáng lại đang đi tìm một vị minh sư đi tìm cho biết được Phật thì tình cờ lại gặp một vị tôn giả với đạo hành trang nghiêm lam đi khắp thực trên đường phố trong thành ra trái đất. Dù chỉ là thứ sáng nhìn thấy và nhận thức được rằng vị này chính là mỗi người mà ta muốn tìm. Cho nên chúng ta đã đi theo sau lưng người đó, theo lưng tôn giả chí, và khi ra khỏi thành đến một gốc cây thì ngài ta lấy ngài thái tử chí ngồi xuống gốc cây chuẩn bị bỏ được. Thì du chỉ và chú tán đã đến bên cạnh trải chỗ ngồi và trở thành an toàn và hầu hạ cái ngài của ăn. Sau khi ăn xong, dân nước và tâm sẽ ra đến tôn giả thái tử chí. Và là Đức Thế Tôn hay là hắn nhận giác của Tâm Lạc. Và vì Thức Gia Công Âu cho nên giáo pháp không học hỏi được nhiều, chỉ có thể nói tốt cách cho người giả nghe thôi. Và ngài thậm chí là thiết lên một câu tốt cách gì Tâm Lạc thì có tạo ra Tê Tăng Hê Phương Trạch Hà Tạ Tôn A Hát Tê Tây Tạ Nghê Rô Tâm Tê Vân Hoài Bị Mà Hạc Mà Lục. Các pháp cùng duyên sanh, các pháp cùng duyên diệt. Đức Như Lai đã chỉ rõ cái sự đoạn diệt của các pháp ấy. Đó là lời dạy của Bậc Đại Tâm Môn. Nghe xong là kể đó, một bài kể rất ngủ như vậy, đơn giản như vậy. Nhưng mà Cô Bà Thiên Tát với trí tuệ đã hiểu thấu một lý chứng đế và tiếp ngay quả trong đầu vườn khi còn là một dung tiện. Và du chuyển vào cái xác lãnh lễ vị ân sư của mình rồi trở về đi tìm sự thật của một cô sanh và thông lại cái bài kệ mà mình đã được nghe. Và cô sanh cũng lần được biết vừa nghe xong cũng chuyển vào trong đầu vườn và hai thân thủ này đã cùng nhau đi tìm các du chuyển bạn hữu đồng môn để cùng đi đến được rồi. Và xuất gia cả bao lâu chúng ta lắng và cũng có tiếp tay trở thành vị thượng của Kim Thân bên hữu và quân tá trở thành thượng của Kim Thân bên phải của Phật. Hai vị thượng của Kim Thân này tức là tôn giả thành Phật và tôn giả một vị. Cho nên ở đây quý vị người trí như nhận qua chúng ta đang người trí dù một khác thân cận với người trí sẽ nhanh chóng ngộ chánh pháp giống như lưỡi với vị tâm. Người trí rất thích quan hỷ, rất thích thú trong cái việc nghe pháp và quan hỷ với pháp mà học thánh như Đức Phật đã thuyết. Đó là cái đặc tính mà chúng ta cần phải hiểu về người trí. Và ở đây có điều là người gì có tất cả, người này có bằng dù làm họ là một bậc trí không vô buồn. Đó cũng là một thật tích của một người trí. Bậc người trí chỉ chứng nghĩ những điều lệ, làm những điều lệ và nói những điều lệ. Khi mà chúng ta gặp nhau, nếu như không có việc gì phải nói thì chúng ta nên giữ trạng thái im lặng trong trái điện thì như vậy nó hay hơn. Bởi vì thế là người được biết thì không có bàn những cái chuyện mà muốn không có bàn về cái gì nó liên hệ đến dục vọng, không có bàn về cái gì dù chúng ta gọi là nữa. Và khi không vô buồn, cái khác biệt giữa cái người trí và kẻ ngu, kẻ ngu khi mà họ gặp cái sự vui, gặp cái hoàn cảnh vui thì họ hớn hở ra mặt và họ tỏ ra hãnh diện với những gì thì có được. và cho đến khi mà họ tập trung vào thành phố thì họ than van sầu muộn và tức tự đánh lừa khóc than. Đó là cái thái độ của cái người khóc, cái người chịu chết. Còn đối với đồng chí thì dù cái cảnh vui buồn, dù cho cái cảm họ khổ hay là họ khí cũng giữ cái tập thẳng nhiên đó cho vui buồn. Cho nên về cái điểm này chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng là ở đây người nhiều trí trong Phật giáo không phải chỉ đơn giản là một người học cao, học cao nghĩa thuật hay là có cái lý luận nguyên bác, mà chính là cách sống của người trí và thái độ cư xử của người trí. Cho nên ở đây những cái bài học này chúng ta cần phải quan tâm để chúng ta học hỏi. Và ở đây quý vị, ở trong cái học sinh này cũng có đề cập đến một số đặc tính, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói một cái vấn đề là chúng ta phải có một cách ứng xử như thế nào đối với người trí. Người trí là như vậy, không phải chúng ta chỉ biết người trí như vậy là đúng, mà chúng ta cần phải biết thân phận từng mỗi của người trí để chúng ta thành tựu được nhiều hơn với cái sự thân phận đó. Cho nên có câu của Phật dạy vậy: chớ thân với bậc khác, chớ thân kẻ thiện nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc phụ nhân. Ở đây Đức Phật khuyên rằng chúng ta đừng có thân phận với kẻ ác, mà chúng ta phải thân phận với người thiện. Chúng ta đừng có thân phận với kẻ ngu, mà chúng ta nên thân phận với người thiện. Bởi vì ở đây cái người ác hay là cái người thiện nhân là người sống tự làm khổ mình và chia tâm làm khổ người khác, làm cho người ngu là người sống tự làm cho mình ô nhiễm và khiến cho những người thân cận cũng bị ô nhiễm. Do đó cho nên chúng ta nên xa, nên xa một cái kẻ ngu kẻ ngoài rừng. Trường hợp chúng ta đến gần họ là để chúng ta giáo hóa, giáo hóa hay là chúng ta cứu nắm họ, chúng ta thuyết phục họ để trở về con đường gì. Ngoài rừng trường hợp đó thì chúng ta gần họ thôi. Nhưng mà bình thường trong cái đời sống sinh hoạt tu học là chúng ta nên tránh xa họ, cạn xa họ. Bởi vì khi chúng ta thân cận như vậy, chúng ta sẽ có nhiều điều bất lợi cho chúng ta. Nhưng mà ở đây Đức Phật khuyên là hãy thân cận với người lành, hãy thân cận với thượng nhân. Người lành ở đây là người trí, thân con là ác, khẩu cũng là ác, ý chí không có gì ác. Do vậy cho nên người trí đáng cho chúng ta phải thân cận. Một thượng nhân là người có những cái trí tuệ đặc biệt. Ngài các bậc thượng nhân là những người biết tự làm cho mình trong sạch thanh tịnh và biết làm cho người khác trong sạch thanh tịnh, biết làm cho mình có lợi và biết làm cho người khác có lợi. Như vậy được gọi là bạn lành bậc thượng nhân. Và khi mà chúng ta thân cận với bạn lành thượng nhân như vậy, chúng ta sẽ thành tựu được nhiều cái điều gì, điều tốt đẹp cho mình. Bởi vì ở đây quý vị, người ta có câu nói rằng ăn cơm có canh, không hành có lạc. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta tu tập ở trên đời này chúng ta sống đơn độc của mình được, mà chúng ta cần phải có bạn lành để chúng ta thân cận. Cái sự thân cận đó nó sẽ là một cái sự trợ duyên cho chúng ta tốt đẹp trong cái lúc được tu tập. Nhưng nếu như chúng ta ở gần một người hiền trí là bạn làm thì chúng ta sẽ có một sự tự nhiên tốt. Và nếu như mà chúng ta không khéo giao du, không khéo thân cận thì chúng ta thân cận với cái kẻ thì tiểu nhân thì không những làm trở ngại cái đường tu tiến của chúng ta mà làm cho chúng ta bị cái bộ loại không có lợi. Do đó cái câu chuyện ngôn pháp cú bảy mươi tám này Đức Phật đã dạy chúng ta như cũng có đôi khi muốn gì khi mà chúng ta thân cận với người biết, nếu chúng ta là người có lòng lỗi có khuyết điểm thì chúng ta sẽ bị người hiền chính họ khiển trách, họ chỉ trích chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta muốn chuyển lợi thì cái sự khiển trách, cái sự chỉ trích đó chúng ta hãy xem như là một cái lời chỉ trích đó. Như trong một cái cuốn, trong cái phẩm và như trong báo cáo này còn mấy người ta Đức Phật đã dạy, nếu thấy một gì thì chỉ đủ là chỉ trách, như chỉ đủ chôn rằng hãy thân cận người chính, thân cận người như mình chỉ tốt hơn không xấu. Chúng ta nên biết rằng khi mà chúng ta thân cận một vị trí thì chúng ta sẽ có nhiều lợi lạc, nhưng mà chúng ta cũng không nên vì những vấn đề tự ái khi mà chúng ta bị chỉ trích hay là bị mở rắc thì chúng ta giận hờn, chúng ta bỏ đi vậy chúng ta mất. Ở đây Đức Phật khuyên rằng nếu là người nhiều ý mà chỉ lỗi chỉ trích mình thì chúng ta nên nghĩ rằng là một việc đấy đang chỉ cho mình một cái kho ràng. Do vậy cho nên chúng ta dù như thế nào chúng ta cũng phải thân cận, không phải dừng không được. Trong bộ kinh Đức Phật có giải thích được theo đề như vậy sao? Nếu khi mà ở gần với một người nào mà nhận thức được rằng là khi ở gần những người này thì tác của ta là tâm được bất thiện tác chi vậy, thời như vậy này các vị cháu cho dù có bị khiển trách, có bị quật gỡ trách, có bị chỉ trích cũng phải ở lại không nên bỏ đi. Còn khi mà thân cận với một người dù cho người đó họ thương mình, dầu cho người đó họ ban cho chúng ta nhiều lợi lộc, nhưng mà khi nhận thức rằng ở gần với người đó thiện pháp của mình càng lúc càng suy giảm và bất thiện càng tăng trưởng, thời như vậy khi nhận thức được lúc nào thì phải bỏ đi người khác. Ở đây cái phần dạy chúng ta lấy cách để chúng ta sống. Cho nên khi trong đời sống của người tu học không phải chỉ có mỗi một điều là chúng ta nên có nỗ lực trong cái việc hành trì, và ngay cả trong cái việc mà chúng ta thân cận giao tiếp chúng ta cũng cần phải lưu ý điều đó. Thế thì ở đây một cái vấn đề cũng rất là phổ biến trong cuộc sống, người ta nói cái câu gọi là giáo ra thành đoán. Và khi mình dạy dỗ người khác nhiều trong những lời nói trung ngôn thường khi nghịch nghĩ có thể là cho người khác ghét bỏ, nhưng con bảy bảy cũng còn phải dễ dàng những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu bị người ác không thích. Ở đây người trí thường hay dạy vẫn dạy người khác làm thiện và ngăn người khác làm ác thì chỉ có những cái bậc hiền là mới có cái sự ưa thích kính yêu thôi, còn đối với kẻ thì là chỉ trích. Với thái độ này người Phật tử chúng ta phải biết nếu chúng ta là cái người hiền thiện, bản thân chúng ta là người hiền thiện, chúng ta gặp cái người trí mà người trí chỉ đổi chỉ lách mình thì chúng ta nên ưa thích, nên quan hệ với cái lời chỉ tưởng chỉ cách đó. Nhưng trong cái câu chuyện ngôn ngữ trắng cho chúng ta đừng có trở nên ghét bỏ. Nếu mà chúng ta phản kháng, chống đối, ghét bỏ người trí như vậy là tự làm cho mình bị thoái đoạn, đã tiêu cực. Ở đây đối với người ác thì họ không có thích cái người người trí, tức là trung vô người trí lời hay những cái tai, nhưng mà chúng ta không làm được. Tại sao chúng ta không làm được? Là bởi vì ở đây vì lễ cho bản thân mình, vì lễ cho cái việc tu tập, cho nên chúng ta thận trọng vấn đề đó. Chúng ta không có chỉ trích bậc hiền trí, không ghét bỏ bậc hiền trí, mà trái lại khi mà chúng ta nghe một kẻ ác xấu mà họ chỉ trích, họ đeo cái người gì trí, thì chúng ta cũng chớ vội nghe chu hướng theo họ để mà tấn công cái người trí. Mà chúng ta nghe, chúng ta chỉ lãnh hội những gì tốt đẹp từ những bậc hiền trí, chúng ta khởi lên cái sự kính trọng cái bậc hiền trí. Nghe nói như vậy, nếu mà chúng ta không khuyên giải được cái người kia từ bỏ lời nói sống như thế, không khuyên giải được họ thì thôi chúng ta im lặng, chớ có chu hướng theo họ để mà chúng ta công kích cái người hiền trí. Bởi vì cái người hiền trí ở trong đời này cũng giống như là ràng cái bàn tay của phụ ban chúng ta nghe hát trên đường khi chúng ta đi trong trời nóng bức. Nếu mà chúng ta chu hướng theo người khác thì đốn bỏ cái cây đó là chúng ta bỏ đi cái bóng mát mai kia bước ngọt. Khi mà chúng ta hành trình trên cái đường đời này mà chúng ta là cơn nóng bức, chúng ta không còn bóng mát của chúng ta nữa. Cho nên ở đây trong cái phật phật kinh văn giáo có khác, có nhiều điều lời lạc của chúng ta. Thế cho nên phật tử chúng ta khi mà học được những cái câu này thì chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta được nhiều trợ lực tiến hóa. Ở đây những cái câu sau cùng ở trong cái phẩm này là đức phật này dạy một số vấn đề cũng có liên quan tới cái thái độ của người trí. Không tài sản thất đồ, không cầu bình được thành tựu, với việc là tiên pháp vì ấy thật tiền giới có giá trị đúng tạo. Người trí là người mà không có mong cầu cái gì ở cuộc đời này bằng cái việc là tiên pháp. Một trí là từ bỏ tất cả những cái gì là do việc là chi pháp để thành tựu, một trí không có sự mong mỏi của các sự cơ thích. Như vậy mới đáng gọi là bậc có trí tuệ đúng pháp, là bậc có trí giới. Câu khác Phật dạy rằng ít người giữ cái loại là đứng bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Ở trên đời này mặc dù người trí thì người làm lễ cho người khác, nhưng mà giết người trí không phải là chuyện dễ khó lắm. Mà nhất là cái người có trí tuệ mà để có thể đạt đến bờ bên kia là có khuynh hướng giải thoát và đạt đến giải thoát khó lắm. Ở đây trong cái câu này có hai cái hình ảnh cho chúng ta biết. Khi mà Phật tử đi đến chùa, quần chúng đi tụ họp đến chùa để mà tham dự một cuộc lễ, thấy đông đảo như vậy, nhưng mà những người thành tựu về hiển pháp rất có ít hơn, còn đa phần là đi đến để vui, đi đến để vui vẻ. Họ đi đến là để mà tạo cái ồn ào náo nhiệt. Đó là chúng ta chưa kể có những người đi đến họ có cái mục đích làm cho rối loạn, đi đến có chính sách giống như là họ phá hoại thì trong đường họ không khác. Ngày xưa người Đức Phật cũng có xảy ra tình trạng đó. Trong khi cái lượng nhất xa dẫn 500 người thì không gì chỉ đến với Phật chính pháp, trong số đó chỉ có một số ít là ngồi để chú tâm giáo pháp, một số còn lại họ nhân cái cơ hội này để họ đi về chỗ nơi túc tắm uống rượu ở Tây Phương họ ca hát. Đức Phật này đã đề cập đến vấn đề này. Cho nên ở đây người trí ở trong đời này thật là khó chịu, còn có người hữu trí thì nhanh nhãn trước mắt. Một cái nghĩa thứ hai nữa trong câu này có nghĩa là người mà có cái tâm mong cầu một giải pháp để tránh những sự khổ đau là đứng ở bên kia là niết bàn giải pháp thì thật là rất là. Còn người mà quay quần vào bên này tức là tiếp nối cái sự sanh tử luân hồi thì nhiều nhiều lắm. Và ở đây Đức Phật khuyên rằng dẫu chúng ta biết rằng là người mà đã đến bờ bên kia, người mà đi đến bờ bên kia thì ít hơn, đa phần thì họ quay quần ở chỗ này, tức là sanh tử luân hồi. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng ta đạt đến bờ bên kia thì chúng ta sẽ vượt qua ma lực. Ma lực ở đây tức là cái quyền lực của các ma, trong đó có ngũ uẩn ma, hoặc là ma của thượng ma, chiêu thiên ma và phiền não ma. Chúng ta thoát khỏi cái ma lực đó, năng ma lực đó bằng cái sự thực hành pháp đạt đến bờ bên kia. Khi nào mà chúng ta đạt đến nước đến bờ bên kia là chúng ta đi đến chỗ an toàn. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà có công nhà, có hiển nhiên có lạc. Hãy còn vui ý vàng, bỏ những ông sở hữu, kẻ trí tự rửa tập tu lý tự độ tâm. Những ai với chánh tâm cái tu tập giác chi từ bỏ một cái gì quan hệ không trả thù, có một vật tâm tối không tịch tịnh ở đời. Những cái câu chuyện sau này là Đức Phật này nối lên cái hào quang. Chúng ta là một người trí, không phải chúng ta chỉ có sống theo cái phương cách của người trí, và không phải chúng ta chỉ lo cái chuyện người khác, mà chúng ta cần phải biết lo cái chuyện bản thân mình. Đức Phật này cũng dạy rằng không vì nhiều để cho người khác mà bỏ quên còn tự lợi. Và chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta còn vui với bạn, chúng ta không chấp thủ, thì chúng ta rửa sạch cố quế của đồ âm và chúng ta sẽ sáng tốt ở đời này. Ở đây, trong cái phẩm diệt trí, được xác định A Lê, kết tập, kiếp tập, sắp xếp lại những cái lời dạy của Đức Phật liên quan đến người trí và liên quan đến cách mà chúng ta tưởng tượng với người trí và liên quan đến cái thành quả của người trí như thế nào. Thì ở đây có bộ nó trong khoảng bên trong Phật Pháp, và trong cái thời lượng ngắn ngủi này thì chúng tôi chỉ cố gắng để chúng tôi gom lại và tiếp cho đủ hết tất cả các bộ pháp cú của cái phẩm này, và như là một cái bức tranh mà chúng tôi cố gắng vẽ lên, nó cũng có đủ cây cỏ, cũng có đủ núi sông để quý vị nhìn vào bức tranh đó để quý vị thưởng thức được cái đẹp ở trong cái phẩm có khăn đó. Là những điều chúng tôi chia sẻ với quý vị sáng nay năm của thầy.
Con hành chia một là chúng tôi
trước hết rất là những gì có thấy thì tôi luôn để gây bạn đỡ khi chỉ luôn vì thế này vì nào nghe có một cái chuyện bảo nghe một cái chuyện chưa vì mình ở đây mình nghe có cái chuyện gì đó cái chuyện gì chúng ta gắn một con cái gì đó thì đó là gì không phải là không nhưng mà có một số người bạn nhiều chương trình đi ra từ từ lâu ngày lâu họ đóng chuyện nhưng họ nghe thì chuyện bảo nghe tục trên tôi họ có cái họ một cái quan điểm họ họ hiểu là không có cái gì là lấy vật lấy về như là đi đưa đi đâu được là cứ lo đi mua sắm đi vệ sinh để làm gì được mình nghe cái gì thì bảo nghe là gì mà thì cứ không bây giờ bỏ thì giờ gì đã lấy đã lấy thì nó chưa lắng nghe thì cái đó cái đấy là những gì có tiếng gì có tiếng cái cái gì đó chúng ta nghĩ nghĩ được đi còn cái gì chúng ta phải lo và rất là an toàn ở khi quay lại thì từ lại thành một con người the first thing I like to bring home here is that the one who we consider as the right one, the one who heard and associated with good company, very few people must be to give a best, that's the one, this one to hang around with the best people. It's not necessarily very bad, but they do not refer to those things in the world or the rest of not. Instead, they just want to spend the past 1 week, 1 week. And that's a very bad time for anyone who lives in the Holy Land. We understand that as a part of practice, we should learn the experience of the other. So, if you want to develop kind of a genuine monkey, you should have a kind of attitude. You want to learn to see the thinking of the very basic teacher, the Nama teacher, who can try to understand this aspect of teaching. Và thứ vì một điểm thứ hai đó, mà cái vấn đề chúng ta cần thấy cái điều tu mà gọi là có tiếng không có tiếng đó là khi một người không có tiếng thì ở trong nội tâm mình sẽ nghĩ đến pháp và sẽ nghĩ đến pháp ngài thầy giáo ngài có nói một câu mà có nhiều khi một ý nghĩa gần gần không hiểu nghe đến như là ngài đã buồn như thế gì đó buồn ví dụ có chuyện gì đó thì nó đã ổn với phần ngạc như vậy từ đó thấy vậy thì mình có khôn với nó nếu mình không thấy có cái chuyện mình nghĩ tới phần ngạc là gì và mình thấy tư duy là gì khi một người mà có biết là mình có gì nghĩ ổn với phần ngạc như vậy chứ còn đã thấy ngạc như vậy nhà mình sẽ đánh ngạc như vậy là tôi thắng như vậy thế khi mà mình sống mà có ý là mình sẽ kiếm được cái công việc pháp thì Phật pháp đó là một điều chúng mình người thường không nghĩ đến rồi mình phải là một người sống cái gì mà muốn chơi được là ví dụ như một người chơi là một người chơi mà nói chuyện thế gian thì nói chuyện nói chuyện âm nhạc những cái chuyện những cái chuyện những chuyện mà nói chuyện Phật pháp một chút thôi thì các bạn không hiểu gì đó là tôi muốn nói là mình cái lời đã của người ta là Phật pháp cái tôi hiểu người ta cái cảnh giới của chúng ta là một pháp. Nếu mà mình sống trong chùa mà mình không nghĩ, mình sống trong chùa mà mình không biết, mình sống trong trong chùa mà mình không có chơi một pháp mà một cái ngôn ngữ tinh thần của mình thì nó là vô hình thiếu biết và không hiểu biết đó là do vấn đề. Thì tất cả các khi có một ý nghĩa là if you are aware of it, you are supposed to bring to the teaching from the scripture applicable to our living now. But then also, I hope that it is like sometimes, it's not easy to have a solution, but as the one who are very good, we should go back to the scripture and ask ourselves, in this case, what will the problem of God? And if that's something you can see for often, we talk about the leakage will happen. But usually, when we see God in 2008, as long as we can see you, it will be fine. Okay, though, okay. La, I don't know what you're talking about. Things are really good for you, I've been to the law, hold on. This thing is okay, then you are even, then you are like a then you can get the form of the and the form of the and the form of the look like the person you see, if you want to talk to you. If you want to talk to you, when you do that, the thing you want to talk to you, you can talk to you, not to be in the thing you need to do, not to be in the last year, 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 even if you do it, it's a one on the other. But don't you feel it? No, no, no. How can I make it? If you don't think that, let us know. You start drinking it. Look at it now. If you tell me you are, tell me you are, but something comes out of you are, or you need you are, you know, you don't need it. You can come here with the bottom of our hand. Then you need to do that. Then so much you must have been told about you, not been about you, you need to be able to do the whole thing. People who are doing what they like, they are not going to do it. 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 And the people who talk to them, they are very good. And they will be used. But, no, we can have a human. How high is that? Then, what we need, how high is the human? But, no, 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 no. Maybe, people are talking. Maybe, what we find, what we find, what we find, and then, you can see the other way, you can have a human. And that is, we must be easy to do that. But, what? Yeah, but you know how to call it that non that only you know me. You go to study, you do it right. And you don't do it right, so you do it all the people. That's the thing is, only that, oh, we will never come on here, we 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 Nhưng mà, đồng chí là một cái nhìn sự thật như thế này là những cái nào đó. Ví dụ như chị đã bảo những cái sai, thì chị ta nghĩ là tiêu biểu tên của các la đề nhà của các la đề, thì nó nhẹ cái gì nữa. Cái chị đưa đó là nhìn sự thật lại, theo ý của mình. Và cái người có trí, nó khác với người có trí là cái người không có trí, họ không thấy những cái chuyện thân lực của con hồ là chứ là duyên nữa nhưng mà mình có biết thì chúng ta là trong một người tốt khi là một kỳ khi là một giờ khi là một khó khăn đây là mình nghĩ không rất là khó khăn rất là khó khăn rất là khó khăn trong bài ba là học đi bộ tập sống một mình mà nếu ngày hôm nay mình nghĩ cái con mình là nó dạy cho thì mình đáng là bất lắm mình đến mình tốt khi là ba cái nghề đó rồi một cái nghề ba mình nói thì tốt rồi bắt đầu những người sẽ phát triển nhưng mà mình nghĩ là cái gì cần đơn giản là nhất là khi mỗi người chung cái sự việc mình đã tạo lò một mặt ấy thì cái chuyện mình nói ra cái gì mình nó sẽ nghe gì nó không biết là cái gì mà và thật ra mình sẽ nói là cái trời này cái chuyện mà chửi ra là ai cũng chửi có nhiều người mà tin là mình chửi cũng có người nghe
nhưng mà nhiều cái thứ gì đi vào cái số tiền dạ chúng ta kỳ lạ như vậy là cái người nào mà không có máu điện mà người đó có thể người chết thì người đó là người còn cơ, còn cái người nào không có máu điện đó mà không được chết để nó thôi ra một lời thì kẻ chiến lời cũng ở cái phản cảm tức là cái lời của một người mà một chuyện một cái chuyện chết cơ thể của mình thì người đó mới là người được tự tập trung. And this one we talk about part of the attitude. As a monk, we have to believe in the comfort, the capacity of our mind. In every situation, especially when we get back the hunger, it is good to talk too much of having to suffer or having to be reached. It's better to quickly become really positive, move on in the condition. The comments of our heart, after all we want, nothing to lose, nothing to lose. Lose faith by the time. So it is one of the best ways for the practice is that this is how to talk about the post and then give the entire count. Really quite good. Do a lot of meditation walking. This is how to talk about it. People believe that we need to be sharp with our reaction when we take it a certain kind of situation. But here we don't have to be sharp. We just be calm. We are better or not. And that is the base of our practice. In any situation, the state of life is always important to us. But maybe in the internet we saw over the phone in Tokyo. Lot of you say, look at that, I'm sorry. But you only so much to be hey, catch me. Catch me. Don't forget me, but I'm too big now. You're looking at me. But don't forget me, but I'm too big now. Get up by my jacket up. Nhưng mà thực sự cái thông thường không thể là như là gọi là vô ví dụ như ngày gọi là cổ ngày hay có là nếu mà mình nghĩ gì đó mình làm nghĩ còn là khổ càng nghĩ là một cái sự nghĩ gì đó nghĩa đó thì trong cuộc sống chúng ta thương gì là thực ra cái mình nói là kéo ra cái nó suy nghĩ cái đó là cái lối đi của mình, cái sống của mình đi. Chúng ta nghe một điều của mình là ngày thì mưa đá rất là lớn và trên thiên sa cứ chúng ta quan sát là biết là hiện tại người ta nói là người khi chúng ta quan sát là chúng ta ô lỗ nếu còn nhớ nó họ hiểu không có gì sao thì ngày rất già nó họ hiểu không có gì kể là họ có một tốt họ mới hiểu không còn chưa lớn. Chúng ta cũng biết khi là ai gặp mặt mình một là mình bỏ chào với chúng bạn thì mình nghĩ sao? Mình nghĩ cái người đó là không có đường mình đấy không gặp mình nào họ gặp mình mà họ nghiêng nghiêng là cái bạn có bỏ chào nhưng mà nghĩ gì thì nó khổ mình nghĩ như vậy luôn đó là người ta ghét mình đã là mình chửi rồi đó nhưng mà đi mà còn chửi thế cái gì mà đừng thế là tôi nghĩ gì chứ không người khác thì tại sao mà người ta nghĩ thì rất khổ hay là lấy gì khi mình nghe là cô A vào đây thì nó sâu lưng mình nghĩ là người ta học như thế mai mà nói sâu lưng mình thế nó không học được một đau nữa nhưng không chịu nghe ai nói sâu lưng mình vậy đó nhưng mà thấy có nhiều khi cái nhiều khi có được học những gì cái gì mình làm cái chuyện rất may người ta mới nói người ta ngại người ta nói thì cũng khác ví dụ như là chúng ta làm gì sai
những vị cũng có những vị đó thì gọi là tiêu, rồi gọi là tiêu cho là cái đề cái người đó là cái đề này thì chúng tôi nhận thức cái người tiêu đó có cho nên là nhưng mà chúng ta cũng cách hiểu là có lẽ những người đó họ còn để lại họ đã có một mùa có một đề là gọi là tiêu đó là nên cái vị tiêu thì tôi cũng phải có cái suy nghĩ gì đó đó mà người nhắc là nghĩ thì sao mà thế là cái tạo nghĩ nghĩ sao mà để được tự tự nhưng cái phương pháp của ta là như vậy là khi chúng ta nghĩ gì gì đó là chúng ta nghĩ cho nó có chạy lên nghĩ cho nó suy nghĩ thì cái đó là những điều chúng ta nghĩ gì cái chuyện này nó cái gì vô số mà nó chỉ cần từ gì mà kéo bắt đi tránh tư gì hay là như lý khác đi cái đó là cái suy nghĩ của một người chúng ta thì vậy lần đầu nào cũng vậy khi mà chúng ta vì lúc học mình luôn luôn mình nhớ là nó có cái điều gì có nghĩa gì những gì đó có điều gì này có điều gì chúng tôi muốn chúng tôi đọc một bài nữa nó rất là khổ sở chúng tôi thấy những gì đó rất là phiền não khi mà đi chùa và những ngày trước kia thì cái gì cái chuyện chúng tôi muốn biết tối gì cái gì đó thế giới này là đã mất toàn rồi mà biết nó trong chùa và sau là một cái người thì không biết có cái người nhưng mà thật sự có một chùa mà mình muốn tìm nào mình muốn cách tìm nào những gì tính mình nghĩ là trong chùa cái chỗ mà tu hành mà có tìm nào ở trong chùa có không tìm gì nào mà mình vô chùa mình cứ đem tìm nào mình nói hoài ra chỉ có thể nói lên hết cái tìm nào dạ không bây giờ là để mình không có tìm nào thì không tìm nào mà mình còn tìm nào thì cái gì là không có ai không ai tìm chúng tôi bảo là thứ gì là thứ gì muốn gì nào thì không ai mà có thể kéo gì đó về ra khỏi cái vấn đề gì nào nó tự nhiên như vậy nên đương nhiên như vậy quý vị chúng tôi lấy gì để là tại vì quý vị chơi chúng tôi lấy gì ở cái chùa mà lúc chúng tôi chạy một vài người chuyên đó ta chưa đóng chùa chưa làm gì cả thì trong nhiều cái nhiều việc các việc gì các bạn làm nhưng mà đôi khi mình nghĩ ở chùa có thể mỗi khi đi lấy được nhiều cũng làm hết những cái khó khăn ví dụ như chúng tôi đi phải mà đi được tốt chưa cái hàng đấy được tốt được không thì mình cũng có nghĩ vậy hay hơn cả là bây giờ mình đi được cái nó ba rồi bây giờ mình chờ thì chúng ta đã đến
very stressful and very, so they're very acceptable.
quan tâm về cái gì, chúng ta phải biết chúng ta cần phải làm gì. At the end of the day, if our mind is peaceful, that's good. If our mind connected with security, without much of stress, that's the wicked. So the peaceful part of the exactly why it is good is why a skill you need to give a as a non-needed in the monastery. Typically, this is a philosophy of life. But the problem is, it's not easy to keep a man in a connection to it. But that is, it's not a man, okay? Not a man, but it is. Nhưng mà khi nhận được rồi, đôi khi mà nhớ lại những cái sống này, thì chúng tôi phát hiện là đó là sống là một điều rất là nhiều. Và điều mà chúng tôi phát hiện một điều gì vậy đó, cái thái độ sống, cái liên quan của cả, nó không có, nó không theo các điều gì của những người đời. Tại vì chúng tôi đến hiểu là ngày bệnh chúng tôi nhìn những bệnh mình có thể khó chịu, và khi mình khó chịu đó mình nghĩ những người xung quanh họ phải những người phải đi kia ngày nó có ngày nó đối với này là trò mà còn lớn hơn nữa các chúng ta phải giải quyết. Ngài ngài có nghĩa là cái gì phải cái này, cái gì phải cái kia, để chúng ta thấy ngài nghĩ này nữa. Còn mình khi mình nhận ra thì nó khá là để cái gì cái gì mình già mà còn nữa, còn mình đòi hỏi nhiều quá không được rồi. Nên chúng mình dễ chuyển động, mình dễ rất là dễ chuyển động. Thế đó là cái này. Có khi này thì dễ bị bệnh. Chúng tôi hỏi ngài, bệnh hay ngày đâu, người nhớ ngày đâu, nhưng mà không có được. Thì lâu chúng tôi thấy khi bệnh ngày chúng ta người đâu, ngày thì rơi quá là nhiều chút chứ, để chúng tôi biết, ngày đó, nhất là nhất. Có nhiều khi mình nghĩ thì rơi nước đau, chúng tôi mất mà. Thực ra thì, cái đó là chúng tôi. Thế là cái tí là cái đó là lưu cho mà là mình sống nó có thể mình có thể nghĩ sao mà nó là cái điều đó nó dễ dàng có gì cái thái độ cái sống của mình là vấn đề. Nên ở đây mình nói một điều là người đó là tu, người tu giống như là gì, người ta hiểu bộ kề mới là đi ba con ra chương trình đối với cái là mình không coi ra chương trình là mình được cái gì mà làm cho ra đối với mình đó là mình bị đầy bị sự bố rồi. Như khi chúng ta sống để sống tu thì chúng ta cũng khá vấn đề cho đến mình tốt thì cũng được mà ngày đó mình đỡ thì mình làm tốt được tính nghĩ gì để mình nghĩ những chân này để mình ra làm chứ mình biết rằng nó không có dễ. Dạ, không có dễ để mình có thể làm những gì mình nên làm ở trong một cuộc sống mà có trăm muôn nghìn mối cái gì đấy rồi cuộc sống mà lo trả yêu rồi cuộc sống mà lo giao kế rồi cuộc sống mà lo cái chuyện mà người này đó mình làm việc mình theo đuổi nó đủ chuyện để mà mình chia sẻ một cái thế giới là khi mình có ý thì những cái tâm của mình giống như là đứng là những cái này những tâm người ta cho mình khỏi khó có bị trao đảo và những cái nên bây giờ thì khi tôi tóm tắt những điều thì tôi nói về siêu như vậy là khi chúng ta đi tu những gì chúng ta cũng là đi tà đó là giác ngộ đó là giải thoát. Tuy nhiên chúng tôi có thể khẳng định là
một cái mục đích là cho những người thầy của chúng ta vào mặt là không biết làm sao cái việc phát sáng của mình. Đời sống mà không có trí tuệ thì cho dù chúng ta có tiền bao nhiêu, có người thân bao nhiêu, có mua, nếu mà mình giải như vậy, cái sự mất mát của tiền bạc, sự mất mát của ý hồn, nó thật sự rất là bé nhỏ so với sự mất mát của trí tuệ. Một người sống mà không có trí tuệ thì đời sống không có tốt. Chúng ta không phải sống mà không có tốt, chúng ta không phải là tăng trí tuệ của mình. Còn mình nhớ như vậy là Đức Phật này lại là con Như Lai thành tiên rồi thì pháp là lực là thầy của các con. Nhưng mà nếu không pháp là lực là thầy các con thì những đời là phải đủ, nếu mà mình có thể mình không được. Nên cái tình huống là cái sự thử những người hành giả ở cái sự thường liên quan tu học. Như vậy nếu cái ba điểm thì một cái điểm còn cái pháp tu này, một là đối với Phật điều quan trọng không phải là cái hình thức ở bên ngoài mà chính là mình đã làm người có một quy tín rất là quan trọng. Và thứ hai là chúng ta sống, chúng ta cảm nhận cái giá trị của một cái tổ chức. Nhờ có đại chúng cho nên chúng ta mới có những cái gì như vậy một đạo đà. Do vậy thì sống mình cũng luôn mình nghĩ đến cái chung, cái vai trò chỉ biết cái chuyện của mình thôi. Và sau cùng thì như là chương thứ năm, chương thứ sáu của mọi người có cuốn hôm nay, khi chúng ta sống và thánh thánh được biết rồi, khi chúng ta sống mà Phật pháp gần với chúng ta, Phật pháp tồn tại trong lòng của chúng ta, Phật pháp chỉ dụ trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì với tất cả những điều đó chúng ta tin rằng chúng ta hiểu được ý nghĩa thực sự là một tuần lễ vừa qua chúng ta về đây đã là một cái chuyện có rất có ý nghĩa, thì cũng nhiều người mặc dù nhưng cái điều đầu tiên của ngài đó là tu tập Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, tính gì giờ chúng ta đã có một cái chương trình tu tập của người ta và tới nay những người tu tập chúng ta đến đây là hoàn hảo. Bây giờ tất cả quý vị mê nữ, tất cả quý vị hành giả nhìn với một điều là sự tu học của chúng ta phải chỉ có một nguồn nghe pháp hay là tu viện, mà sự tu học của chúng ta có nghĩa là chúng ta còn làm những gì nghĩa là cần làm. Và cho dù là quý vị chỉ còn một buổi trưa nay ở trong cuộc sống trong chùa, nhưng mà quý vị hãy tự xem mình là một thành viên của cái đại gia đình ở trong đạo tràng. Còn với chúng ta khi làm cái việc thì vì nào có trách nhiệm ở cái gì thì quý vị lo được những cái gì, vì nào có trách nhiệm ở ngoài của trường thì lo được của trường và công tác thì lo công tác. Như vậy quý vị chúng ta sẽ biết cái tượng này của ngài đi xuống dưới hội trường, tại vì tự nhiên chúng ta không để đây được là những ngày cũng chúng ta không để thì án quyết định. Do đó là có nghĩa là một nghĩa chương trình để chúng ta nghĩa hội trình để làm sao cho chúng ta không có nghĩa tăng và ở trên một hợp lý. Và chương trình muốn nhắc quý tất cả quý phụ nữ nhất là các vị quý nhân hầu hết các vị quý nhân ở đây đều rất là tích cực, nhưng mà người mang đi rồi thì không có làm cho mình. Dạ, mình chỉ nên làm những việc nào mà nó thích hợp với các vị phụ nữ của mình. Dạ, thích hợp. Và là việc là tốt lắm khi mà chúng ta người thì cũng ngồi ở trong cái tổ. Chúng mình vào hoặc như một thành viên của tổ và lên cái gì thì chúng tôi cần ngồi thích hợp. Nhưng mà mình làm sao mà mình thể hiện được là ngày hôm nay mình sống ở trong chùa, mình không phải trong ngôi chùa, nhưng mà được vị phụ nữ tiếp tục. Chúng ta được như đó là điều mà chúng tôi muốn tất cả quý vị các vị bạn nhìn chúng ta bắt đầu cho cái gì về cái gì này. Dạ, bây giờ mọi người sau này là cái gì vậy? Hãy cái gì một người đứng với chúng ta là đứng bắt đầu.
Dạ, nắp muôn thức thay lá, dạ xa thú thần thay. Con thay mặt đại chúng chân nhân, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồi mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã ấm tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chúng nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, các tường trong chánh pháp niệm hồn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân lòng thừa tư công đức, nguyện chánh các trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá.
Thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Đời chúng, rung Phật pháp của Thích Thông Ma sẽ mở rung chờ đợi đến 10:30 sáng. Thích Tâm sẽ truyền tiếp lễ tăng y Khatina. Xin mời đại chúng chờ đợi để đón xem lễ tăng y. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ.